Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2020. Chúng ta ở Quy Sơn Tự, thành phố Rosemead, California tiếp tục giảng bàn về Kinh Lục Tổ. Chúng ta giữ truyền thống lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Để làm cái lễ thỉnh pháp. Quý vị có thấy cái lời hát của tiếng Tàu nó hay hơn hết tất cả những cái ngôn ngữ khác như tiếng tiếng Anh hoặc là tiếng tiếng Anh, tiếng Nhật hoặc là tiếng Việt gì đó cũng đều không hay bằng tiếng Tàu. Sáng ngày hôm nay chúng ta tụng cái phẩm Phổ Môn và phẩm phẩm Phổ Môn. Cái nhạc của phẩm Phổ Môn rất là hay. Hay tuyệt vời. Và rất là sâu sắc. Cho nên mặc dù ở bên nước Mỹ, chúng ta người Mỹ chúng ta chọn chọn lựa ra những cái điều mà hay nhất, chúng ta không có bị kẹt vô bất cứ cái gì hết á. Chúng ta là người Mỹ thành ra là trộn nhào đủ mọi thứ. Thành ra là những cái người mà bị kẹt vô cái tư tâm thức của chỉ có người Việt Nam thôi hoặc là chỉ có người Tàu hoặc là chỉ có người Nhật Bản hay gì đó là tâm thức của họ không phải là đại thừa. Cho nên là nhạc của tiếng tiếng Tàu và rất là hay. Chúng ta vẫn giữ cái truyền thống để mà tụng kinh và hát theo tiếng Tàu. Hiện tại bây giờ chúng ta đang là ở phẩm thứ bảy, phẩm cơ duyên của kinh là Lục Tổ Đàn Kinh, đang ở tấm 440. Nên Đại sư ấn chứng cho Thiền sư Hòa Nhượng là được đắc giác ngộ rồi. Thì đại sư nói, ngươi như thị, ta cũng như thị. Ngài Hòa Nhượng là một vị đại thiền sư, ngài cũng là một trong những vị tổ sư là thất tổ. Sau này là có dưới trướng là có thiền sư Mã Tổ. Lục Tổ là kinh cái lời giảng của ngài là được sắp là kinh, thành ra là cũng ngang hàng với Đức Phật. Còn Mã Tổ là một trong những cái vị tổ sư mà thiền sư rất là lớn, mà ngài Mã Tổ là ngang hàng với lại Thạch Đầu. Quý vị thấy quý vị thấy Lục Tổ là có hai vị là kế kế thừa là tổ sư đời thứ bảy là Hoài Nhượng và Hành Tư. Hành Tư thì là ấn chứng cho Thạch Đầu và Hoài Nhượng thì là ấn chứng cho Mã Tổ. Quý vị thấy là thành từng cặp không? Thời đó là ở bên 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 Tàu á, quý vị không có một đâu mà chỉ có hai người là theo từng cặp. Nên quý vị thấy có Hoài Nhượng, Hành Tư, rồi có Mã Tổ và Thạch Đầu. Rồi vài đời sau đó là có tới chia ra là năm nhánh là ngũ tông của bên bên Tàu. Thành ra quý vị thấy những cái vị thầy thời đó là họ lớn từ cỡ nào. Chúng ta mới nghiên cứu về Hành Tư. Không, thầy Mã Tổ không phải. Chỉ có hai câu thôi mà Lục Tổ giúp cho Hành Tư đắc giác ngộ. Chỉ như vậy thôi. Và giao cho ngài cái chức thượng tọa. Cái chức điện tọa. Nếu như mà thầy mà giống như được giống như là Lục Tổ thì tới lúc này là thầy phải nghỉ nghỉ hưu rồi chứ không phải ngồi ở đây để mà đối phó với cái nóng lên tới 90 độ. Quý vị là lái xe đường đường xa tới đây rồi còn còn bị cái nguy cơ là nhiễm con virus nữa mà ngồi đây thì nó nóng quá trời, khó chịu ghê. Cho nên lục tổ dạy hành tư chỉ trong hai câu thôi là đã giác ngộ. Còn Hoài Nhượng cũng là một cái vị tổ thứ bảy, cần phải nhiều việc hơn, nhưng mà Hoài Nhượng có cái nền tảng rất là vững. Dành và Hoài Nhượng á, là dành ra vài năm trời để mà học về luật tông, dành ra không có bao nhiêu thầy cô người xuất gia mà có thể làm được giống như vậy. Nên cái nền tảng của ngài rất là vững, cho nên sau này Hoài Nhượng trở thành một trong những người kế thừa quan trọng của lục tổ. Và Hoài Nhượng dạy cho Mã Tổ, mà Mã Tổ là nổi tiếng hơn một chút xíu so với Thạch Đầu. Cho nên quý vị có thể thấy Hoài Nhượng hơi giỏi hơn một chút xíu so với Hành Tư. Thạch Đầu là đệ tử của ngài Lục Tổ, nhưng mà khi mà Lục Lục Tổ mất thì Thạch Đầu chưa có đắc giác ngộ, cho nên phải qua học với lại Hành Tư, lúc đó là đã được Lục Tổ ấn chứng rồi. Cho nên Thạch Thạch Đầu là cũng cũng lai lai hết rồi, cũng giống như là đại đa số quý vị. Có nghĩa là quý vị là được ảnh hưởng bởi nhiều cái nền văn hóa khác nhau chứ không phải chỉ một nền văn hóa. Cho nên bây giờ chúng ta là qua tấm 440. Chúng ta học những cái vị đại sư và xem thử những cái vị này họ dạy đệ tử sau này như thế nào. Kinh văn. Ngài Bát Nhã Đa La bên Tây Thiên Trúc có lời sấm: dưới chân ngươi sẽ sanh ra một con ngựa tơ mạnh mẽ, đó là Mã Tổ, đạp chết người trong thiên hạ. Đó là điềm ứng tại tâm ngươi, chẳng cần vội nói. Thầy nghĩ là người người Tàu phát âm hay hơn thầy một chút xíu, nên ra cứ tiếp tục. Lời bàn. Vị tổ sư Ấn Độ đời thứ 27, ngài Bát Nhã Đa La là người tiền nhiệm trước ngài Bồ Đề Đạt Ma. Nên trước khi ngài Bồ Đề Đạt Ma tới thì ngài tổ sư thứ 27 ngài tới tới từ bên Ấn Độ, từ Ấn Độ tới Trung Hoa. Mà ngài cho nên sau khi trước khi ngài Đồ Bồ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 tới thì ngài tổ phía trước là đời thứ 27 đã tới rồi. Đã gửi đệ tử qua trước. Ngộ ghê, bên bên Tàu á, lúc đó là đều theo từng cặp hết. Rồi hai người đệ tử người Ấn Độ đó không không biết một tư một câu tiếng Hoa nào hết, đi qua bên tiếng Hoa là bị người ta đối xử rất là tệ. Cái đó là điều xảy ra đối với các vị Bồ Tát, bị người ta đối xử rất là tệ. Càng giỏi bao nhiêu thì càng bị đối xử tệ bấy nhiêu. Cho nên ngài tổ sư thứ 27 Bát Nhã Đa La mới đoán được rằng là có con ngựa tơ. Thầy không hiểu là tại sao gọi là mã. À, chắc là sau này phải học về lịch sử. Thì có một con ngựa tơ. Có nghĩa là Hoài Nhượng sẽ huấn luyện cho Mã Tổ mà sẽ đạp chết người trong thiên hạ. Ở phía dưới trong người Tàu người ta nói là quý vị có trời ở trên và đất ở dưới, còn ở giữa là chúng ta, ở giữa là người Tàu. Cho nên cái đó là các người Tàu họ họ xem họ nhau là trước ở trên đầu mình là có trời, còn ở dưới đất á, thì là có kiến cỏ mọi thứ vân vân. Cho nên tôi là người Tàu, tôi là người giỏi nhất trên thế giới. Cái đó là cách mà người Tàu họ 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 nhìn. Cho nên cái lời tiên đoán sẽ là con ngựa tơ này sẽ đạp chết người trong thiên hạ. Con ngựa này nó chạy rất là nhanh và đạp lên người trong thiên hạ. Có nghĩa là ngài Mã Tổ sẽ vượt xa hơn, qua mặt hết tất cả mọi người và đạp chết những người trong thiên hạ. Cái này là khát máu dễ sợ. Nhưng mà ngài nói là chỉ nói trước cho người biết vậy thôi, nhưng mà đừng có cân nên nói ra sớm. Người là tổ sư, thành ra đừng có nói phóng đại. Cái người mà không phải tổ sư, thường thường là họ hay nói quá lên. Quý vị thấy không? Cái người tổ sư á, thời đó đi từ bên Ấn Độ qua bên bên Trung Hoa, vị tổ thứ 27 đi đường xa như vậy, từ Ấn Độ đi qua Ấn Độ, đi qua Trung Hoa, cái đường xá nó rất là xa xôi khổ sở. Nếu mà đi bằng đường bộ á, là tốn bao nhiêu thời gian, còn đi tàu thì có thể là bị đắm tàu, cho nên nguy hiểm lắm. Nên vị tổ sư thứ 27, trước khi mà vị tổ 28 Bồ Đề Đạt Ma đi qua tàu, thì cái vị tổ này đã tới trước rồi để mà chuẩn bị dọn đường. Cho nên quý vị thấy tổ sư là những người rất là dễ thương. Ít nhất á, là tổ sư người Ấn Độ họ rất là dễ thương. Còn tổ sư bên tàu thì sao? Kinh nghiệm của thầy á, thì là không có dễ thương giống như là tổ của Ấn Độ. Cái đó chỉ là kinh nghiệm cá nhân của thầy đối với sư phụ của thầy thôi. Sư phụ người Tàu của thầy. Tấm 442 Hoài Nhượng Hoát Nhiên Khế Hội bèn theo hầu đại sư 15 năm, ngày ngày đến chỗ, ngày càng đến gần chỗ huyền áo. Hoài Nhượng Hoát Nhiên Khế Hội. Thầy nghĩ rằng đây là từ cái lời nói của Lục Tổ, có nghĩa là ngươi ta như thị, ngươi cũng như thị. Khi Lục Tổ nói ngươi như thị, ta cũng như thị, một cái câu ngắn gọn như vậy thôi là Hoài Hoài Nhượng hiểu được, có nghĩa lúc đó là được nhận ấn chứng từ Lục Tổ. Thì Hoài Nhượng hầu hạ đại sư trong 15 năm, có nghĩa là tùy theo thuận theo hoàn cảnh hầu hạ sư và đại sư trong 15 năm. Cái này rất là quan trọng. Và trong 15 năm đó là được học với Lục Tổ ngày đêm. Sáng nay có người hỏi, nếu như mà quý vị hỏi từ một người Bồ Tát thì có mất phước hay không? Còn những cái người đệ tử, một người Hoài Nhượng bên lúc này á, là được chứng ấn chứng là tổ rồi mà không có đòi hỏi bất gì hết, mà ở lại để mà phục vụ cho đại sư. Cái này là phước báo nhiều dễ sợ. Cho nên quý vị, những cái người mới tới, cái chương trình huấn luyện của chúng ta bắt nguồn từ bên Tàu. Cho nên quý vị tới tới chùa đây, tới một nửa thời gian là quý vị nên nhìn xung quanh và học những người xung quanh, chỉ trừ khi nào mà quý vị mà đặt cánh mai quá đi, thì lúc đó thì chúng tôi mới nói là đừng có làm như vậy. Có thấy cái người đó người ta ngồi hay không, có thấy người đó họ họ đi hay không, có thấy họ 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 sắp họ chỉnh lại cái y áo khi mà ngồi xuống hay không, quý vị có để ý hay không? Ồ, chúng tôi phải nói cho quý vị hết tất cả mọi thứ hay sao? Quý vị không có thể nào mà biết được cái nào nó quan trọng hơn hả? Cho nên cái đó là rất là theo kiểu của tàu. Là có những điều không nói ra và có những cái lời lời giảng nói. Những điều không nói là cái comportment, cái oai nghi của những người xung quanh, cái điều những cái điều này không có nói ra. Việt tiếng Việt đó là oai nghi. À, người Á Á Châu đó, ngôn ngữ đó giống giống nhau. Cái này trái ngược lại với cái văn hóa của người phương Tây. Khi quý vị tới tới chùa là ồ, tôi đây nè, tôi quan trọng lắm, phục vụ tôi đi. Có không? Ở bên bên Tàu á, người cái hệ thống của người Tàu, quý vị tới, tới chùa, người ta là ồ, tôi phải xem thử coi. À, phải làm cách nào để cho tôi trở thành tàng hình biến mất. Cái đó rất là Tàu. Cho nên không có ai để ý tới tôi hết. Cái này rất là tàu. Và quý vị không không muốn bị chú ý à, tại vì quý vị muốn hòa nhập vô giống như những người khác. Cái đó là cái lời giảng mà không có có luật bất thành văn. Mà khi mà thầy mới tham gia cái hệ thống của sư phụ, thầy gặp khó khăn quá. Nên sao mà buồn chán quá vậy, không có thấy ai nổi bật hết. Mấy người đó họ không có cá tính hả? Là đợi hòa thượng, đợi đại sư trong vòng 15 năm làm thị giả và sở ngộ những cái giáo lý càng ngày càng sâu. Giáo lý của Đại Thừa rất là sâu rộng. Nếu quý vị thực sự hiểu được Đại Thừa, giáo lý Đại Thừa tới một cái trình độ nào đó, quý vị mới mới hiểu, mới biết được là bên Đại Thừa giáo lý sâu sâu sắc như thế nào. Thầy không biết là Lục Tổ có nói hay không, cái người mà ghi xuống cái kinh này, Thiền sư Pháp Hải. Thì Thiền sư Pháp Hải mới nói là hòa nhượng càng ngày càng đến gần với chỗ huyền áo. Thầy không có biết Lục Tổ có nói hay không, nhưng mà nếu như mà quý vị hỏi thì thầy có cảm giác rằng là Lục Tổ nói cho Pháp Hải biết. Rồi cái người này đã phục vụ tổ trong vòng 15 năm, mỗi ngày đều đến càng ngày càng gần tới cái chỗ huyền áo. Cái này rõ ràng là phải phải từ Lục Tổ nói ra, chứ Pháp Hải thì trình độ thấp hơn Hòa Nhượng theo theo như cái ý kiến thiền cận của thầy. Cái này là Pháp Hải viết xuống. Cho nên là tự nhiên là mình phải có cái câu thắc mắc liền, làm sao mà biết được là mỗi ngày đến gần cái chỗ huyền áo. Rõ ràng là phải đến từ Lục Tổ. Tấm 444 kinh nói: sau qua núi Nam Nhạc, Đại Xỉn Dương Thiền Tông được sắc phong Đại Huệ Thiền Sư. Tấm 445. Sau khi phục vụ đại sư trong vòng 15 năm thì Hòa Nhượng đến Nam Nhạc. Đây là tên của một cái vùng núi đúng không? À, tên của cái núi là núi Nam Nhạc. Dừng lại ở Qua Năm Đài và truyền bá pháp môn thiền rộng rãi. Ngài là một vị đại đại thiền sư. Ai có câu hỏi ý kiến gì không? Hoài Nhượng là Thất Tổ. Tên tuổi rất là lớn trong cái gì? Thiền tông của bên Trung Hoa. Và truyền thông rất là đa dạng. Thầy hy vọng rằng trong tương lai, Thiền tông sẽ phát triển rực rỡ ở cái xứ Mỹ này. Và hy vọng có rất nhiều những người bản xứ ở đây sẽ có thể trở thành đắc giác ngộ. Tấm 446. Thiền sư Hoài Nhượng có 6 người đệ tử là gọi là nhập thất đệ tử. Có ngài 6 người này rất nổi tiếng và đều được ấn chứng bởi Thiền sư Hoài Nhượng. Những người nhập thất đệ tử này có nghĩa rằng họ cần phải có những cái sự chăm chăm lo chú ý đặc biệt từ Thiền sư Hoài Nhượng. Cái này họ gọi được gọi là nhập thất đệ tử. Bây giờ khi quý vị có vấn đề thì quý vị là tôi không có dám gọi sư phụ tại vì thầy bận rộn quá. Thầy không có vui vẻ. Thầy bệnh rồi, thầy ăn không có được ngon lắm. Có người đang ngủ. Cho nên quý vị không dám tới tới gần sư phụ tại vì sư phụ dễ sợ quá, sư phụ dễ nổi giận. Một số đệ tử của thầy là cười khúc khích khúc khích biết hết rồi. Cho nên chúng ta ở chùa chúng ta là không có nhập thất đệ tử, nghĩa là tránh xa tôi ra. Nhưng mà thời đó bên Tàu, bên truyền truyền thống Thiền tông ở bên Tàu, tuy quý vị có cái người gọi là nhập thất đệ tử, nghĩa rằng họ đang ở trong cái giai đoạn được huấn luyện mà họ cảm thấy rằng họ có thể tiếp cận vị thầy bất cứ lúc nào. Tại vì cái vấn đề cần phải được điều chỉnh ngay tức khắc mà họ không thể nào mà chờ đợi được. Chính vì vậy mà được gọi là nhập thất đệ tử. Họ có được cái đặc ân đó. Tại vì những cái vấn đề này rất là khó khăn để mà giải quyết. Và nó quá quá sức đi. Mà đặc biệt những cái người đệ tử của thầy, cái vấn đề của họ không không có phải là quá nhiều giống như là đệ tử của Thiền sư Hòa Nhượng. Nhưng mà thầy biết những cái người đệ tử của thầy khi mà họ có vấn đề là bắt đầu là họ tôi chịu không nổi nữa, tôi bỏ chạy đi, ôi cái này quá sức rồi. Tại vì sư phụ thầy không có quan tâm gì hết. Còn trong khi đó là cái thời của Thiền sư Hòa Nhượng. Cái tên tiếng tiếng Anh có viết sai Master chứ không phải là Master. Thì quý vị sửa lại chứ không thầy lại nghe giống như người Đức. Có lục nhân đồng chứng Ngô Thân. 6 người này đều được hòa thượng Thiền sư Hoài Nhượng ấn chứng. Cái tấm kế tiếp, tấm 447. Nếu mà quý vị thế chuyên về thiền thì quý vị cần phải biết tên của những người này. Tại vì trong tương lai, nếu có được cơ hội, có thời gian, chúng ta sẽ nghiên cứu những lời giảng của họ. Là như nghiên cứu như vậy thì quý vị sẽ không bị ảnh hưởng bởi những người thầy mà không có được giỏi. Đối với quý vị là tất cả những cái vị thiền sư là đều ngang ngửa nhau giống nhau. Nhưng mà thật ra khi quý vị tu tu thiền chúng ta rất là lựa chọn. Không phải là chỉ có nghe bất cứ người nào hoặc là đọc lời giảng của bất cứ người nào. Mà thường thường là quý vị chỉ học từ những cái người mà được vị thiện tri thức đề cập tới thôi. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị không hiểu. Quý vị đọc những cái lời giảng này chắc chắn rõ ràng là quý vị không thể nào mà hiểu được. Thì nhiều người ta đọc Đại Thừa rồi nói, ô tôi hiểu rồi, tôi hiểu nó nói cái gì. Xin lỗi, những người này họ mê muội lắm. Tại vì thiền Đại Thừa chân chính là sao? Là profound and mysterious, có nghĩa là huyền áo, nó huyền diệu đến nỗi mà quý vị không thể nào mà hiểu được, cho tới khi mà người thầy phải nói là cứ tiếp tục cố gắng nữa đi, thêm nữa đi. Nó sâu sắc như vậy là tại vì quý vị tới gần thì quý vị mới thấy là ồ, còn còn thêm nữa, còn nhiều nữa. Quý vị không có thể nào ngồi đó rồi thấy là ô tôi hiểu hết trơn rồi, không có đâu. Quý vị nghiên cứu, rồi càng nghiên cứu thì càng hiểu thêm một chút xíu, rồi mới 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 phát hiện ra là ồ, nó còn còn sâu quá, còn rộng quá, còn thêm nhiều cái nữa mà quý vị cần phải học thêm, chưa có biết được. Nó tuyệt vời dễ sợ đối với thầy. Và ảo diệu. Áo tiếng Tàu dịch qua tiếng Việt chỉ một từ thôi, áo bên tiếng Tàu có nghĩa là gì, quý vị không thể nào mà hiểu hết tất cả được. Đó là Đại Thừa, quý vị không thể nào mà hiểu được chấm hết. Không cần biết là quý vị thông minh tới cỡ nào, không cần biết là quý vị học bao nhiêu, không cần biết là quý vị mạnh bao nhiêu, quý vị cao cấp bao nhiêu, quý vị cũng vẫn không thể nào mà hiểu được cái áo này, huyền áo này. Cho nên tự nhiên chuyện gì sẽ xảy ra khi mà trí huệ của quý vị khai mở, quý vị trở nên humble, khiêm tốn hơn. Quý vị sẽ nói là tôi vẫn không hiểu được hết, tôi vẫn không hiểu, không cách gì để mà tôi hiểu hết được. Cho nên người Tàu họ làm cái gì? Họ trở thành đệ tử nhập thất của vị Đại Thiền Sư để mà họ có thể tới đó để mà tìm cái câu trả lời. Rất là phong cách của Tàu. Và chúng ta cần phải có như vậy ở bên xứ Mỹ này. Nếu như mà quý vị muốn cho Đại Thừa trở nên sâu rộng hơn ở cái xứ này. À, chúng ta đang ở chỗ nào? Trở lại tấm 447. Trong số 6 người đệ tử nhập thất đó, thì Ma Tổ Đạo Nhất là người mà nổi tiếng nhất. Người Tàu thì họ đề cập tới cái từ là môn đình tối thịnh, là cổng và sân của ngài Mã Tổ Đạo Nhất là hưng thịnh nhất. Tại không có biết là thời đó là cái cổng cổng như thế nào. Ở bên Mỹ này thì cái cổng á, là làm bằng sắt, hoặc là cổng làm bằng cái vật liệu rẻ tiền, hoặc là làm bằng gỗ. Rồi còn cái sân thầy cũng không biết nữa, có thể là người 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 Tàu nên giúp chúng ta đi, môn đình này là như thế nào. Người 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 Tàu trẻ chắc là họ không có hiểu được môn đình. Chúng ta có internet người không? Cái người internet đâu đó rồi, chạy mất tiêu rồi. Chúng ta có một số những người trên internet và tiếng tiếng Tàu của họ rất là giỏi. Cho nên thầy hy vọng là họ sẽ giúp để mà giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Mã Tổ Đạo Ý Đạo Nhất. Người Đại Hàn, dĩ nhiên rồi, người Đại Hàn là hiểu tiếng Tàu. Và họ đặc biệt là họ hiểu rõ về tiếng tàu cổ chứ không có phải là tiếng tàu simplify. Cái tiếng tiếng tàu mới bây giờ họ 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 tiêu tiêu diệt những cái văn hóa. Ok, người đại đại Hàn. Cái ngôi 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 chùa cổ á, là quý vị có cái cổng rất là lớn, cổng tam quan. Đúng không? Cổng tam quan đúng không? Cổng mà có ba lối vào. Rồi đi qua cái cổng tam quan đó sẽ là cái sân rất là lớn. Đúng, cái đó là môn. Còn đình là sao? Chùa thì có cái sân rất là lớn. Và cái lớn này là chỗ là đông người tụ tập. Tại sao lại lại gọi là tối thịnh? Hưng thịnh nhất. Tại sao? Quý vị thấy không? Bởi vậy cái tiếng tàu cổ họ có những cái ý nghĩa riêng mà chúng ta không hiểu rõ được. Ok, màu hồng. Hưng thịnh có nghĩa là có rất là nhiều người tới, là có rất là nhiều người đi qua cái tổng tam quan và rất người tụ tập ở trong cái sân sân đình đó. Cái này rất là nghề tàu, quý đồng ý không? Tôi thấy tuyệt vời quá. Nói về thiền tông thì Mã Tổ rất nổi tiếng, cho nên ngài là hậu nhân của thiền sư Hoài Nhượng. Tại sao Mã Tổ nổi tiếng? Tại vì không giống như Lục Tổ, trong đạo Phật cái sự cống hiến của quý vị được đánh giá bằng bao nhiêu, cái công quý vị cống hiến bao nhiêu. Cái cống hiến lớn nhất là cái sự dạy dỗ của quý vị, cái lời giáo hóa của quý vị, nó chứng tỏ cái sự sâu sắc và cái sự sâu rộng của Đại Thừa. Được không? Hiểu không? Cho nên cái khả năng của quý vị có thể thâm nhập vô cái giáo lý của Đại Thừa, nó thể hiện qua cái sự giảng dạy kinh điển của quý vị, hoặc là bên những cái luận mà quý vị viết ra. Cho nên theo cái ý kiến thiện cận của thầy thì chúng ta cần phải có. Thấy Darren vui quá ha. Hello, chào Darren. Darren có biết nói tiếng Anh, tiếng tiếng Tàu hay là tiếng Korean? Mỗi thứ nói một chút xíu. Cho nên quý vị có những người thầy là để lại phía sau những cái lời giáo hóa của họ, ví dụ giống như là Lục Tổ, những cái lời giáo hóa của ngài cao cấp đến nỗi mà người ta xếp vô hàng kinh là ngang hàng với những cái lời giảng của Đức Phật. Ngài là người tổ duy nhất mà được cho đánh giá là cái trình độ ngang hàng với Đức Phật một cái kinh. Cho nên trước tiên là quý vị được đánh giá qua những cái lời giảng dạy giờ giáo hóa của quý vị về cái pháp mà quý vị giảng dạy. Và cái thứ hai là cái gì? Cái chùa nó lớn bao nhiêu? Nhiều người là dạ đại hàn năm ngón tay đại hàn. Quay trở lại năm ngón tay. Thầy thưa thầy, thứ hai là đệ tử của thầy. Không phải, không đúng đâu, đệ tử không có quan trọng. Cái đó là chỉ là cái sự may mắn thôi. Hòa thượng tuyến hóa may mắn quá, thành ra là có nhiều đệ tử giỏi, còn chúng ta thì không có được may mắn. Đúng, sự thật là như vậy. Cho nên quý vị có cái sự lời giáo hóa, đó là cái khả năng của quý vị có thể thâm nhập vô cái giáo lý sâu rộng cái cỡ nào, đúng không? Cho nên quý vị diễn giải cái giáo hóa của Phật Đại Thừa cho cái thế hệ thế sau. Cái đó, và thứ hai nữa là cái pháp mà quý vị giảng giải đó là chỉ dẫn cho quý vị thôi, sau khi mà quý vị chết rồi là cái pháp đó nó cũng chết theo, giống như là sư phụ của thầy đó, sau khi mà ngài chết rồi thì ai là giảng dạy kinh điển đây, ai hả? Đệ tử Hằng nào đang là giảng, những cái người đệ tử không phải họ Hằng nào, cho nên sư phụ của thầy thì cũng giống như là lục tổ để lại một, những cái lời giảng dạy giáo hóa rất là huyền ảo, nhưng mà đệ tử của ngài cần phải có khả năng hiểu những cái điều đó và giảng dạy những cái lời giảng hoài đó. Và cái điều thứ hai á, là đệ tử của quý vị là có những người như thế nào. Cho nên đối với thầy á, là thầy dùng cái tiêu chuẩn đó để mà đánh giá những cái vị tăng ni. Không phải là tất cả những cái vị tụ đều giống nhau đâu. Mã Tổ, Đạo Ý, Đạo Nhất là một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng dưới trướng của thiền sư Hòa Nhượng, chứng tỏ rằng là thiền sư Hòa Nhượng giỏi tới cỡ nào. Và Mã Tổ là huấn luyện Bách Trượng. Những cái người này là tên rất là nổi tiếng. Quý vị cần phải phải vui mừng là quý vị được nghe những cái tên quan trọng. Tại vì việc này đang là giúp cho quý vị trồng cái nhân kết duyên với các vị thiền sư trong tương lai. Ngài Bách Trượng là người thành lập ra Đại Tùng Lâm ở bên bên Tàu. Ngài là ghi xuống những cái điều, những cái quy luật để mà cho của Đại Tùng Lâm như thế nào. Cho quý vị một cái ví dụ để quý vị cảm thấy là mình rất là may mắn. Ví dụ, tất cả mọi thứ đều là miễn phí. Nghe có quen không? Ê, sao quý vị buồn chán quá vậy? Không có biết ơn tí nào. Tất cả mọi thứ ở Đại Tùng Lâm đều là miễn phí. Không có phải giống như là chùa của sư cô sang Úc đâu. Quý vị đi tới đó là phải trả 10 đồng để mà được quyền ngồi xuống. Ok, ở đây quý vị có thể đi ra đi vô và không ai để ý gì tới quý vị hết. Cho nên tất cả mọi thứ đều là miễn phí. Cái này là người Tàu là do Ngài Bách Trượng lập ra. Và họ cũng không có đòi hỏi tiền cho quý vị, nên trong cái quyển Thanh Quy của Ngài Bách Trượng đó thì là nói ra là cái Đại Tùng Lâm là sẽ tổ chức như thế nào, rồi những người cần phải cách xử như thế nào, rồi ví dụ như là họ đều phải làm việc làm ruộng này nọ, không có bao giờ đòi hỏi gì hết. Nè, những cái người tăng ni trẻ không bao giờ hỏi về tiền, đừng có bao giờ mà nói là ô tôi nói cái người sư huynh đó cần phải sự giúp đỡ, ô cô có thể nào mà cúng dường 50 đô một tháng được hay không, hiểu không? Không, cái này không phải là những cái điều mà chúng ta làm. Cho nên cái truyền thống này khiến cho thiền tông của Trung Hoa hưng thịnh. Tất cả là đều nhờ công lao của Ngài Bách Trượng. Cảm ơn Ngài Bách Trượng. Rồi quý vị tới, quý vị nói là thưa thầy, con cần thầy làm lễ cho cái người 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 mẹ mới qua đời của con, thì lúc đó sẽ có cái bước là nhang nè, nhang ngắn thì nó giá bà này, nhang dài là bao nhiêu, rồi tí ăn trưa cái gì đó, họ có tất cả những cái khoản đó, rồi có bao nhiêu cái giá nó là bao nhiêu. Cái này là quý vị thấy không, tiệm pizza của người Tàu á, là họ họ học từ đó là ok, pizza stick này là như thế nào, rồi cái món cái này cái kia gì đó, là mỗi cái nó có cái giá liệt kê ra rõ ràng. Mà quý vị thấy không, tất cả những cái này là đến từ ngày bác Trưởng. Rồi quý vị ngồi đó mà cười, nhưng mà thật ra là quý vị thấy là thông minh dễ sợ. Rồi những cái người tăng ni này á, họ chỉ có ở chùa tu thôi, không có làm gì hết đó, cho tới khi mà có người tới họ cần phải có sự giúp đỡ, thì lúc đó là quý vị có đưa ra cái bảng list ra để xem, rồi coi là có bao nhiêu tiền. Tại sao nó quan trọng như vậy? Tại vì cái hệ thống này là do được thiết kế từ các vị Bồ Tát, không phải là do phàm nhân, không phải là do cái người CEO để mà kiếm tiền, hoặc là có stock cái này cái kia không. Cái này á, là do một vị Bồ Tát, các vị thánh nhân thiết kế nên cái hệ thống như vậy. Cho nên sau khi thiết kế rồi là tất cả những cái vị tăng ni của người Tàu, họ chỉ cần theo cái thanh quy của ngày Bát Trưởng như vậy, và họ họ nó có hiệu quả trong vòng bao nhiêu cái thế kỷ, cho tới cái thế kỷ thứ 20 thì nó không không có hiệu quả nữa, cho nên sư phụ của thầy phải rời khỏi. Rồi ngài mang cái hệ thống đó đi qua đây, đi qua nước Mỹ. Thì quý vị thấy không? Tất cả mọi thứ đều miễn phí. Tuyệt vời không? Đó là Bách Trượng. Chúng ta cần phải biết ơn ngài Bách Trượng. Ngài Bách Trượng là đệ tử của Má Tổ, mà Má Tổ là đệ tử của ngài Hoài Nhượng, mà Hoài Nhượng là đệ tử trực tiếp của Lục Tổ. Cho nên người Tàu, quý vị thấy không, trong cái truyền thống của họ là quý vị phải nhìn trong cái tông phái mình bắt nguồn xuất gốc từ đâu. Cho nên bây giờ đệ tử của ngài Hòa Thượng Tuyên Hó rất là quan trọng, tại vì họ là cái người mà nắm giữ cái cờ của Phật giáo Đại thừa bên nước Mỹ. Môn đình tối thịnh, không, thầy không có nói không. Không, ý thầy nói là cái người Tàu khi mà họ lập gia đình á, là họ 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 tìm cái sự là môn đăng hộ đối. Tiếng Anh gọi là genealogy. Không, người genealogy là bên người phương Tây thôi, còn người 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 Trung Hoa á, là họ họ tìm cái môn đăng hộ đối. Họ thì họ xem, họ ngó thử coi cái người, những cái vị tổ tiên ra sao, gia đình ra sao. Ok, màu xanh. Lineage. Tông phái. Cái đó là người Tàu mà. Cái ý nghĩa nó không giống giống nhau. Là bố mẹ, bố của ông làm gì? Ly dị bao nhiêu lần? Rồi lấy ai? Rồi khi mà quý vị gả con gái cho, quý vị cần phải biết chắc là bên gia đình bên kia là cũng phải là gia đình để tương đối đàng hoàng. Cho nên những cái điều này nó rất là quan trọng. Cái tông phái rất là quan trọng. Cho nên quý vị cần phải stick to cái tông phái của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Sau Mã Tổ thì là bài Bách Trưởng. Bách Trưởng là vị cha của cái gì? Bách Trưởng. Quý vị có thể cái thiền tông đầu tiên quy sơn linh hữu, sau sau bát trưởng là quy sơn. Quy sơn là người thành lập nên cái thiền tông của chúng ta, là đệ tử trực tiếp của bát trưởng. Cho nên quý vị có Mã Tổ ở đây, quý vị có Bát Trưởng ở đây, rồi quý vị có Quy Sơn, rồi mới có Hoàng Bố, rồi tới Lâm Tế. Cho nên Linh Hữu là tông quy ngưỡng, là cái thiền tông đầu tiên của bên Tàu được thành lập. Rồi sau đó những cái đời sau đó là bắt đầu tới bốn cái dòng thiền khác được thành lập. Cho nên tông quy ngưỡng là có một bước cao hơn một bậc, tại vì là đệ tử trực tiếp của Bách Trưởng. Rồi Lâm Tế là đệ tử của Hoàng Bố. Cho nên chỉ có cái tông của chúng ta đó, trong thì chúng ta là xuất phát trực tiếp từ ngày Quy Sơn Bách Trưởng, rồi sau đó chúng ta có Quy Sơn và Ngưỡng Sơn. Sau đó người ta cũng không cái lời dạy của do tông quy ngưỡng nó cao siêu quá, người ta không có hiểu rõ. Chính vì vậy mà sau này họ có những cái tông khác, ví dụ như là Hoàng Bố, tông Lâm Tế này nọ, để mà giúp đỡ cho những người căn cơ thấp hơn. Đây chỉ là cái ý kiến thiện cận của thầy thôi, sự diễn giải của thầy. Những cái thời sau này là họ không có được, thầy chỉ là nghiên cứu thôi, chứ anh thầy không có được sư phụ truyền dạy trực tiếp. Cho nên sau Mã Tổ, là có hai cái tông, đó là Quy Ngưỡng và Lâm Tế. Rồi sau đó Quy Ngưỡng không có tìm được cái người kế thừa, và tại vì Lâm Tế và kế thừa Lâm Tế Quy Ngưỡng thì cũng tương tự giống như Lâm Tế, thành ra là bị nhập vô cái tông Lâm Tế trong một thời gian rất là dài, cho tới khi Hòa Thượng Hư Vân xuất hiện và được ấn chứng là một vị tổ sư vòng dòng quy ngưỡng. Rồi sau đó ngài Hư Vân mới ấn chứng cho ngài Tuyên Hóa là tổ kế tiếp của dòng tông quy ngưỡng. Đó là cái lịch lịch sử sơ gọn của các thiền tông, để cho quý vị biết đó là cái dòng thiền của chúng ta tới từ đâu. Và chúng tôi rất là hãnh diện là đệ tử của cái tông quy ngưỡng, được huấn luyện theo cái tông quy ngưỡng. Thì sau này thầy hiểu, thầy cũng đã hỏi, khi mà thầy mới bắt đầu học về những cái thiền tông rồi, thầy mới hỏi, thầy thắc mắc tại sao ngài Hư Vân để trình độ là thấp hơn ngài Tuyên Hóa. Hòa Thượng Hư Vân là thiền sư vị tổ của năm cái dòng thiền, mà ngài chỉ có ấn chứng là Hòa Thượng Tuyên Hóa là vị tổ sư của dòng thiền quy ngưỡng, mà ngài dễ dàng ấn chứng cho Hòa Thượng Tuyên Hóa là vị tổ của tất cả năm dòng. Dễ dàng đúng không? Tin thầy đi, nếu như Hòa Thượng Hư Vân ở đây và Hòa Thượng Tuyên Hóa ở đây, cao hơn nữa, up ở trên đó, nếu như mà Hư Vân ở đây là tổ sư của năm năm dòng thiền, thì quý vị nghĩ là Hòa Thượng Tuyên Hóa không phải hả? Thì bạn là thôi lo hết cho năm 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 cái dòng đó luôn đi, để cho tôi được thoải mái chút. Cho nên trong một thời gian rất là dài, thầy cứ thắc mắc hoài. Tại vì người Tàu họ không có nói về những cái điều này, mà thầy chỉ có chia sẻ cho quý vị tất cả những cái điều gì mà thầy phát hiện ra. Thầy cứ ngồi ở đó, rồi rồi xem những cái băng giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, đọc những cái lời giảng của Ngài, nghe những cái lời giảng của Ngài. Rồi thầy nghe những cái lời đồn đại là cái này là có cái bài giảng rất là hay của Lục Tổ này nọ, thầy để ký, thầy nghiên cứu hết á. Xong rồi thầy cứ thắc mắc hoài, tại sao mà Hòa Thượng Tuyên Hóa chỉ là tổ của tông Quy Ngưỡng thôi mà không phải là những cái tông khác? Tại sao Ngài cao hơn là Ngài Hư Văn nữa mà chỉ làm tổ sư của một cái dòng thôi? Tại sao? Tại vì thầy không có hiểu được. Nhưng mà sau này thì thầy hiểu được đó là cho cái tông Quy Ngưỡng á, là nó bao trùm hết bốn cái tông khác luôn. Nhớ không? Bát Trưởng ở đây. Rồi sau đó có Quy Ngưỡng, Linh Hữu, rồi tới Hoàng Bố. Hoàng Bố là ra cái tàu Lâm Tế, rồi từ Lâm Tế rồi quý vị có thêm ba cái tông khác nữa. Đúng không? Thành ra Quy Ngưỡng có tất cả những cái sự huấn luyện mà những người khác họ không có hiểu được. Cho nên họ không có hiểu hết được, chính vì vậy mà mới mới có những cái dòng là gọi là tâm là Lâm Tế. Lâm Tế là nổi tiếng là đánh đánh đập la hét làm cho quý vị sợ hãi để quý vị có thể đắc giác ngộ. Lâm Tế là nổi tiếng như vậy đó, mà đoán thử xem Quy Ngưỡng chúng ta có luôn mà còn kinh khủng hơn nhiều nữa. Tin thầy đi, sau khi mà quý vị mà bị đánh đập ở bên Quy Ngưỡng rồi á, rồi bên Quy Ngưỡng như vậy đó mà quý vị nhảy qua bên Lâm Tế, rồi quý vị sẽ bĩu môi bảo hả, cái này là gọi là suffering sao, khổ sở hả? Cái này là chẳng qua là cái ý kiến thiện cận của thầy thôi nha. Cho nên bên Đại Hàn quý vị chỉ có mỗi Lâm Tế thôi đúng không? Năm ngón tay. Vâng, đúng không? Bên đó họ chỉ có mỗi Lâm Tế thôi. Bên Việt Nam, Lâm Tế. À, bên Nhật Bản, Lâm Tế không thôi. Ok. Bên Tàu, họ vẫn còn Quy Ngưỡng. Nhưng mà Quy Ngưỡng đó là đệ tử của Hòa Thượng Hư Vân. Nhưng mà cái cấp mà cao hơn á, là phải do Hòa Thượng Tuyên Hóa và đệ tử của Hòa Thượng. Cho nên quý vị thấy có cái cấp bậc của tất cả những cái tông phái đó. Rồi Quy Ngưỡng phải nhập vô Lâm Tế rồi đi tới qua những cái nước khác, bên Đại Hàn, Việt Nam, bên Nhật này nọ vân vân, là tại vì đệ tử không có hiểu được nữa. Một cái điều rất là thú vị về Quy Ngưỡng là cái cách huấn luyện nhân tài, cái cách huấn luyện của họ rất là cao cấp mà những cái tông phái khác không có. Sự khác biệt ở chỗ nào? Thầy chưa bao giờ đi qua những cái tông phái khác của Lâm Tế hoặc là những cái ngôi khác, nhưng mà bên Quy Ngưỡng, thầy có thể chia sẻ với quý vị cái bí mật của Quy Ngưỡng hay không? Thưa ông, chúng tôi có nói chuyện như vậy được hay không, hay là lãng phí thời gian của ông, là ông muốn nghe thêm về kinh điển được không ông? Nếu như mà ông không muốn thì sự khác nhau, tại sao Quy Ngưỡng là rất là cao, rất là khác biệt so với những cái tông phái khác, là tại vì cái cách huấn luyện của Quy Ngưỡng, quý vị không có bị hạn chế bởi cái vị người thầy của quý vị. Lâm Tế, nhớ không? Lâm Tế là cái cách mà ông thầy của quý vị là đánh quý vị, đá quý vị, la hét, chửi mắng quý vị để cho quý vị đắc giác ngộ. Quý vị cần những cái đó để mà đắc giác ngộ, đúng không? Nên cái cách giác ngộ của quý vị là lệ thuộc vào là cái cách là ông thầy của quý vị đánh đập sai sẻ quý vị ra sao, đúng không? Còn Quy Ngưỡng, cái cách huấn luyện của Quy Ngưỡng, quý vị không có cần lệ thuộc vào ông thầy phải đánh đập sạch sẽ quý vị. Chính vì vậy mà quý vị không có bị lệ thuộc vào ông thầy, không bị hạn chế bởi ông thầy. Cho nên hòa thượng Tuyên Hóa cần phải là bên thuộc về bên tông quy ngưỡng, là tại vì ngài không có bị hạn chế bởi hòa thượng Hư Vân. Để mà nếu như mà nhận ra ngài, ấn chứng ngài theo những cái dòng khác, ví dụ như là tào động hoặc là vân môn này nọ, thì rõ ràng là quý vị đánh giá hơi thấp hòa thượng Tuyên Hóa. Ai, sao mà quý vị chán quá vậy? À, chỉ có năm ngón tay là nhận ra được năm ngón tay thôi. Có lý do gì tại sao Mã Tổ lại nổi tiếng hơn? Nổi tiếng hơn Quy Ngưỡng. Tại sao lại lại nổi tiếng hơn? Thầy chưa nghĩ tới. À, cho thầy vài năm để thầy suy nghĩ đi. Tại sao mà hỏi những câu hỏi khó như vậy? À, để thầy giảng cho quý vị hiểu. Có thể là Hòa Thượng Quý Ngưỡng, Quy Sơn không có muốn nổi tiếng, không có bao giờ nghĩ tới là phải phải mở trường học. Rồi những người đệ tử là mới nói là không, tôi phải lập ra một cái tông để mà cho mọi người biết là những cái gì mà tôi học á, là từ sư phụ của tôi chứ không phải từ tôi. Ok, đó là cái lý do. Thầy không có biết mà nó không có quan trọng, nhớ không? Năm ngón tay. Cái người tăng được đánh giá qua cái chùa của ông, rồi người đệ tử, rồi giàu có tới cỡ nào, danh tiếng như thế nào, đó là gì, đúng không? Cái tiêu chuẩn để đánh giá là gì, thấy không? Người Đại Hàn quên mất tiêu rồi, năm ngón tay quên mất tiêu rồi. Ông text những cái tiêu chuẩn để mà đánh giá một cái vị thầy là gì? Màu cam. Có bao nhiêu đệ tử nộ đắc giác ngộ? Ok, còn gì nữa? Hết rồi. Ê, thầy dành ra nguyên một thời một, một một tiếng đồng hồ để mà giảng cho quý vị rồi mà quý vị nói là chỉ vậy thôi hả? Còn ai khác không? Làm cách nào mà quý vị đánh giá một cái vị tăng? Billy, ông nói cái gì thầy không hiểu. Bao nhiêu cái đệ tử chạy đi hả? Ông đối xử tệ với đệ tử như thế nào hả? Hey, ông này có vấn đề rồi. Ai khác không? Có người để ý, còn còn đại đa số quý vị là ngủ gật hết trơn rồi. Giáo 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 lý. Cảm ơn ông, nên tới chùa thường xuyên hơn. Quý vị có thể đi được rồi. Ngay không có quan trọng nữa. Dĩ nhiên rồi, cái đầu tiên á là cái sự hiểu biết sâu xa tới cỡ nào. Cái thứ hai là tài tài hoa trong cái cách mà truyền đạt những cái giáo lý đó cho cái đời thế sau. Cái đó là cái trách nhiệm của quý vị phải phải truyền tải cho cái đời thế sau, đúng không? Cái đó là cái cách mà họ đánh giá một cái người thầy. Ok. Thầy không có cái gì hết á. Đệ tử của thầy, thầy nói pháp mà ngủ hết trơn. Ok, kế tiếp. Thôi, mà thầy quen rồi. 15 năm trời nó này đều là như vậy. Hòa thượng Hoài Nhượng ở với Lục Tổ học được 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 nhiều dễ sợ, còn thầy dành 15 năm để mà huấn luyện đệ tử, không một ai trở thành nhập thất đệ tử hết. Tấm 448. Hòa Nhượng Thiền Sư thường nói với sáu người nhập thất đệ tử của mình rằng: sáu người các ngươi đã chứng được cơ thể của ta, mỗi một người hợp với một phần. Thành ra là bây giờ là ngài so sánh, ok, ta tới cái thế gian này có cái thân, rồi bây giờ ta chia sẻ với mọi người, với các ngươi cái bản thân của ta, sáu phần. Quý vị có chúng ta nên tìm hiểu là sáu phần đó là gì không? Thầy cá với quý vị là cái não là nó ở đó, hoặc là cái trái tim ở đó. Quý vị nghĩ là còn ngài để lại những cái phần nào cho đệ tử? Quý vị có cái trái tim, còn cái gì nữa? Trái tim nó quan trọng hả? Cái tâm, tâm trí giống y như nhau. Quý vị là quá tàu, quá phương Tây đi. Còn gì khác không? Ear, cái lỗ tai. Nếu mà quý vị có cái lỗ tai thì quý vị cần phải có cái miệng chứ, cái miệng quan trọng hơn cái miệng để mà ăn chứ. Mà thôi thầy bỏ cuộc rồi, chán quá quý vị. Tấm 449. Một người là được lông mày của ta. Quý vị thấy không, người Tàu á, người ta quá đề cao cái lông mày. Quý vị có để ý không? Tôi để lại cái hàng cặp chân mày của tôi cho con cái của tôi. Rồi rứa đứa con gái. Không, bố. Bây giờ người ta nói là người ta xăm hết trơn rồi. Thời này ai cũng đi xăm chân mày hết. Quý vị chán quá đi. Chân mày giỏi về oai nghi, đó là thượng hạo. Tàu á, tiếng Tàu đó là nhất nhân đắc ngô mi, thiện uy nghi, đó là một người thiền sư thượng hạo, rất là giỏi về oai nghi. Oai nghi của người Tàu đó là cái hàng chân mày. Thầy không có thể nào liên hệ được giữa cái hàng chân mày với cái oai nghi, nó liên hệ ra sao? Đối với thầy, cái oai nghi là chủ yếu là cái thân tướng. Nhưng mà đối với người Tàu á, thì đó là cái hàng chân mày. Một người được mắt của ta giỏi ngắm nhìn xung quanh, đó là thiền sư Trí Đạt. Cái mắt thì có đoán được, nhưng mà thầy thì không bao giờ mà thầy đoán được cái là hàng chân mày. Ok, cái mắt đó là Trí Đạt. Một người đạt được đôi tai của ta. Cái này tiếng Anh hơi sai. One attained my ears, good at listening to the principle. Một người đạt được cái lỗ tai của ta, giỏi về nghe những cái nguyên tắc. Đó là thản nhiên, thiền sư thản nhiên. Ok, được không? Ba, cái đó là ba người. Còn ba người nữa. Tấm 450. Một người được mũi của ta giỏi về biết khí, đó là thiền sư thần chiếu. Tại sao lại là khí? Người Tàu, tại sao cái khí nó rất là quan trọng? Không có ai đoán được hết. Ngay cả người Tàu họ cũng không đoán được. Một người được lưỡi của ta giỏi về đàm thuyết, thảo luận, đó là thiền sư Nghiêm Tuấn. Một người được tâm của ta giỏi việc cổ kim, đó là việc quá khứ và hiện tại, đó là ngài đạo nhất là thiền sư là Mã Tụ, Mã Tổ. Rõ ràng là ngài đạo nhất đó, là người Mã Tổ là người nổi tiếng nhất trong tất cả những người này. Cái mũi là để ngửi, ngửi cái khí. Rồi sau đó vị thần chiếu chuyển qua bên châu Âu, rồi thời tới cái nước Pháp, họ sáng tạo ra cái mũi. Người Pháp họ có cái mũi nước hoa. Họ có thể phân biệt được 3.000 cái mùi nó khác nhau. 3.000 mùi. Quý vị thấy không? Không không phải năm đâu. 3.000. Không phải năm ngón tay mà là 3.000. Cái mũi. Cho nên cái rõ ràng là chắc là đến từ người Tàu. Có ai có câu hỏi gì không? Cho nên tất cả những người đệ tử nhập thất này họ đều có một cái điểm đặc biệt của họ, điểm nổi bật. Tấm 451 và ngài phó trúc rằng tất cả các pháp đều từ tâm sanh ra thì pháp không có chỗ trụ. Nếu đạt được tâm địa, tất cả những gì cũng không có cản trở. Nếu không gặp được người thiện căn, nên cẩn thận ngôn từ vậy. Ngài có sắp 6 người đệ tử nhập thất. Ngài nói, quý vị có cái mũi giỏi nên chuyển qua bên bên châu Âu, nhưng mà cần phải nhớ rằng tất cả những cái pháp đại thừa đều xuất phát từ tâm, do tâm sanh ra. Nhưng mà cái tâm này là cái tâm không có sanh. Cho nên cái pháp mà phát sanh ra từ cái tâm này là không có cái chỗ để mà trụ. Mà cái pháp này không phải là để cho quý vị hiểu, cái này chỉ là để dành cho 6 người đệ tử nhập cơ. Đừng đừng có đánh tự đánh mình, mà quý vị cũng đừng có tự nói là đọc xong là ô tôi hiểu rồi, không có đâu, chỉ có nghe thôi, chỉ có nghe để mà trồng cái chủng cử tử. Chú quý vị trong cái chủng tử trước, đừng có lo lắng về cái cây này sau này nó ra hoa cái trái gì đó trong tương lai nó sẽ xảy ra, không có cái gì phải lo lắng hết. Ngay cả cái người công giáo sau khi mà trồng cái chủng tử của đạo Phật rồi thì họ cũng sẽ có cái cây của Phật giáo. Ok, cho nên đừng có lo lắng gì hết. Tất cả các pháp đều do tâm tạo ra. Tất cả 6 người quý vị có cái tâm, cái tâm này là không có sanh, tâm vô sanh. Quý vị đừng có nói là ô tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Không có giống quý vị là nghe xong một cái là ô tôi hiểu rồi, cái đó là cái tâm sanh, tôi biết rồi, cái đó là tâm sanh. Có ai có cảm giác là bị xúc phạm hay không? Quý vị nên cảm thấy bị xúc phạm tại vì cái tâm của quý vị nó là còn tâm sanh. Đừng có gật đầu, cái đó là cái tâm sanh. Ê, đại hàn, hiểu không? Hả? Hỏi thông dịch người xung quanh đi, hỏi họ thì cái họ hiểu được không? Đó là cái câu câu hỏi hỏi lắt léo, thành ra là mấy người này thông minh quá, không có ai trả lời hết. Cho nên khi mà cái tâm của quý vị là tâm vô sanh thì cái pháp là mà phát ra từ cái tâm này là cái pháp không có chỗ trụ. Cho nên tất cả những cái việc mà họ làm là đều vô ngại, không có sự trở ngại. Rồi thì người ta nói là tại sao mà những cái người đắc giác ngộ này sao mà nghèo quá vậy, không có cái sự trở ngại gì hết, không có tiền. Rồi cái câu câu trả lời là ai muốn làm, quý vị đắc giác ngộ rồi, quý vị không có cần phải làm nữa, không có muốn làm, thành ra là không có cái sự cản trở. Quý vị, những cái người căn cơ thấp, đây là cái người phó trúc của ngài đối với những người này. Nếu như mà quý vị gặp những cái người mà họ không thể nào mà ngộ được, như không không có căn được, gặp được cái hàng thượng căn, họ không hàng thượng căn là sao, họ không có sợ đại thừa, cho dù họ không có hiểu thì cũng họ cũng vẫn quay trở lại nói là ô tôi thích quá, tôi thích quá, cho tôi hỏi, cho con hỏi cái câu hỏi được hay không. Thành ra đó là thượng căn, miễn sao là quý vị không bỏ chạy thì quý vị là thượng căn. Cho nên nào, bỏ đi 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 đi, trừ khi chị ông là ngoại lệ, ông có thể quay trở lại, còn cái phần phần để còn lại của quý vị á, đi hết đi. Nếu như mà quý vị gặp phải những cái người người mà có cái khả năng, không có khả năng mà hiểu được á, thì cần phải thận trọng trong cái việc nói với họ. Đây là cái lời phó thúc từ một cái vị đại sư. Đối với quý vị, những người nào mà đang là suy nghĩ muốn trở thành tăng hoặc là ni, chúng tôi không có cái sự phân biệt hoặc là nghĩ tới giảng dạy. Đây là cái lời giảng dạy của một cái vị đại sư, cái lời giảng dạy tuyệt vời đến từ một cái vị đại sư ở bên Thiền Tông. Ngày hôm nay rất là yên lặng, rồi trong trong đại chúng nói là ô con hiểu được là thầy đang nói gì hết, cái này có ý nghĩa là con là thượng căn hay là hạ căn đây. Thường thường á là internet nói là con không đồng ý, nhưng mà hôm nay á là họ thích những cái câu chuyện của thầy về quy ngưỡng, về về bốn cái dòng thiền. Nên ra là thầy nói là ngay cả người Tàu họ cũng không có hiểu được, nó trong sách vở cũng có đề cập tới. Cho nên khi mà quý vị nhìn thấy những cái vị thiền sư Trung Hoa, thiền sư của những cái dòng khác, người bên Đại Hà gì kia, quý vị không có nói, không có thể nào mà biết được cái sự khác nhau, không có đánh giá được cái trình độ của họ, là tại vì trong sách vở không có nói tới. Bây giờ quý vị hỏi những là người đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa đi, rồi quý vị hỏi họ đi, thì họ sẽ nói là ồ sư phụ của tôi không bao giờ nói cho tôi biết, thế thành ra tôi không có biết. Nhưng mà chỉ có người Tàu họ không biết thôi, chúng ta người Mỹ bây giờ chúng ta hiểu rồi. Cái phiên bản của người Mỹ chúng ta là chúng ta biết họ. Có nhiều người là bây giờ là đang là ngồi nhìn đồng hồ không biết là tới bao giờ mới xong đây, còn 27 phút nữa. Thầy ghét nên khi mà người ta dùng cái từ tiếng Anh là Dhyana Master tiếng Anh, đáng lý là phải về sửa lại là Chan Master. Dhyana là tiếng 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 Sanskrit. Thầy thì thầy thích tiếng Tàu hơn là tại vì thầy không có biết chữ tiếng Phạn. Ok. Đây là nói về đệ tử kế tiếp của Lục Tổ là Thiền sư Huyền Giác. Chúng ta nên tiếp tục hay không? Hay hay là ngưng lại đi, nóng quá. Thưa thầy, Diana là tên từ tiếng tiếng Phạn mà có ý nghĩa giống, cũng y chang chơi trang giống như là Chản là thiền sư thôi. Ông này là cái người trí thức đúng. Cái ý của thầy á là nếu như mà thầy dùng cái từ Diana thì có cái vấn đề. Vấn đề gì? Quý vị không có vấn đề, nhưng mà thầy thì thầy có vấn đề. Tại sao lại dùng cái từ Diana? Rồi nhiều người nói là ô sư phụ, thầy thầy có biết là cái từ Diana là đến từ từ Sanskrit không? Rồi có biết là bên bên Ấn Độ cái ý nghĩa gì không? Thì thầy sẽ trả lời rồi thầy phải quay trở về với Google để mà thầy kiếm. Bây giờ thầy già quá rồi, thành ra là thầy thích cái từ chán, tại vì khi mà quý vị họ hỏi chán là thầy có thể hỏi những người Tàu, thầy đâu có biết ai mà biết tiếng tiếng Phạn đâu, năm ngón tay. Có một số người thì gọi là cái từ son là bên tiếng Đại Hàn, và gen là tiếng Nhật. Cũng ok là mình dùng nó thay thay khi nhau cũng được, nhưng mà khi mà thầy nói chuyện thì thầy thích dùng cái từ chán, là tại vì là thầy chỉ có hạn hẹp ở trong cái truyền thống của người Tàu, là do thầy học từ sư phụ của thầy thôi. Còn nếu như mà thầy nào thì những cái người công giáo là họ sẽ hỏi vặn ngược lại thầy, hỏi thưa thầy Diana có nghĩa là gì, thì thầy sẽ phải trả lời là ồ tôi không có biết đâu, cái này là cái điều tự vệ của thầy thôi. Quý vị cần phải để ý là phải cẩn thận, là tại vì bên Tây phương á, họ được giáo dục á, là cần phải phải có cái nguồn gốc, cho nên những cái điều mà thầy không có hiểu rõ thì thầy không có nói, mà thầy mua thích dùng cái từ chán. Nhưng mà đệ tử của sư phụ thầy á, họ học tiếng Phạn, họ có cái bằng PhD, bằng tiến sĩ bên tiếng Phạn, cho nên họ dùng cái từ Diana. Bên đó họ có rất nhiều những cái người tiến sĩ đệ tử của thầy 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 đệ tử của thầy là đang là giả vờ là không nghe được cái gì hết. Bên kia là họ có tiến sĩ là ngập đầu luôn, từ trường đại học Berkeley, từ Stanford, hoặc là từ những cái trường nổi tiếng. Còn chúng ta có bao nhiêu PhD? Một. Một. Hey, cô có cái bằng PhD từ trường nào? Ừ, quý vị thấy không? Tại sao chúng ta lại phải cần nói về những cái điều đó? Nhưng mà những cái người này, họ dịch qua tiếng Anh, họ muốn dùng cái từ Diana. Và quý vị cần phải công nhận họ. Cá nhân thầy thì thầy sẽ không có dùng cái từ Diana, thầy dùng cái từ chán để mà cho biết cái gốc của thầy ấy, là thầy chỉ biết tàu thôi. Ok, bây giờ là thiền sư Vĩnh Gia là một trong những người đệ tử của Lục Tổ. Mà ngài Vĩnh Gia này á, không phải là đệ tử nhập thất, mà cũng không có được ở bên bên cạnh để mà học nhiều từ từ Lục Tổ. Thiền sư Huyền Giác ở Vĩnh Gia, họ đới quê ở Ôn Châu, thuở nhỏ học tập kinh luận, tinh thông pháp môn chỉ quán của tông Thiên Thai. Người Tàu sao nghe hay quá mà thầy không thể nào mà phát âm được. Tấm 453. Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác là con trai của một gia đình họ đới ở Ôn Châu. Khi ngài đã học kinh và luận, ngài rất là uyên bác. Bên bên đạo Phật chúng ta có kinh, luật, luận. Khi mà thầy còn nhỏ, thầy nghe được là luận, luận này là những cái lời giảng giải của những người đệ tử Bồ Tát của Phật, cho nên nó gọi là luận. Còn kinh là những cái lời giảng của Đức Phật, và luật là những cái Vinaya, dạy về giáo, về giới luật. Thì lúc đó là thầy nghe nói là luận là nổi là rất là cao siêu hơn, nhưng mà không phải, thầy không có đồng ý cái đó, mà kinh mới là cao siêu, là tại vì kinh là từ Đức Phật, còn luận là từ các vị Bồ Tát, thì làm sao mà quý vị có thể hiểu được là các vị Bồ Tát có cái sự hiểu biết sâu rộng hơn là Đức Phật. Nên cho nên bên tiếng thầy dịch cái từ, thầy nói là phải đổi cái từ commentaries, đổi thành cái từ sastras. Thầy không có biết là người ta dùng những cái từ gì hết, nhưng mà cái thế giới của thầy á, là dùng cái từ Shastra. À, thiền sư Vĩnh Gia rất là học học rộng, hiểu nhiều, rất uyên bác. Và xuất gia khi còn trẻ thì xuất gia với anh trai và cháu trai. À, quý vị thấy không, những cái người này á, là họ họ sanh ra từ cái gia đình rất là tốt, những cái người thượng căn, họ sanh ra cùng với nhau rồi họ cùng tu với nhau, rồi là ngài Vĩnh Gia, rồi anh trai của ngài và cháu trai cũng đều xuất gia chuyên về tông thiên thai. Tông thiên thai là chuyên về kinh, nghiên cứu về kinh điển. Họ rất là uyên bác. Họ nghiên cứu kinh điển của Đức Phật. Tuy nhiên, nếu như mà quý vị nghiên cứu kinh của Phật, hoặc là ví dụ như quý vị có cái bằng tiến sĩ, hoặc quý vị bằng thạc sĩ của bất cứ cái vấn đề gì, hoặc là đi trường Nam sinh, ở mấy mấy tối trước là thầy có nói về cái trường Nam sinh. Họ ở đó họ cũng dạy rất là nhiều nhiều thứ, nhưng mà họ thiếu sót, không có dạy dạy cái gì. Thiền, nếu như mà quý vị muốn hiểu sâu vô về kinh điển, quý vị cần phải có định lực, quý vị cần có cái sức chú tâm. Cho nên cái tông thiên thai, mặc dù họ chuyên về về nghiên cứu kinh điển, nhưng mà họ cũng có cái phương pháp tu thiền của họ là chỉ quán, và coi như là cái tông cái trường phái này là rất là hoàn thiện. Nên trong khi đó là thời này là quý vị có cái bằng tiến sĩ thì quý vị không cần biết là chỉ là gì, quán là gì, hoặc là thiền là gì. Cho nên thời này cái việc giảng dạy không có được cân bằng giống như thời ngày xưa, mà quý vị cũng không thể nào mà có cơ hội thâm nhập sâu vô. Mà quý vị không, cái nói là thâm sâu á, là phải đi đi sâu vô, đi xuống. Cho nên tông thiên thai á, là cái tông phái rất là tuyệt vời. Họ nổi tiếng bởi vì họ họ hiểu cái kinh điển, và đồng thời họ cũng cũng có thiền của họ, và cái cách tu của họ là chỉ và quán, chỉ và quán. Bây giờ là quý vị biết đó là Samatha và Vipassana. Cái từ Vipassana là quán, chỉ là Samatha. Bây giờ quý vị biết rồi ha. Họ hiểu giáo lý và họ đồng thời họ cũng cũng huấn huấn luyện nhân tài qua cái thiền chỉ quán. Cho nên quý vị có thể nói Huyền Giác là một cái người rất là thông thái, học cân bằng. Còn đệ tử của ngài Lục Lục Tổ là đều là những cái người xuất chúng, và họ đều phải phải tới ngài sau khi là chuyên về bên thiên ta tông thiên thai, rồi luyện về bên thiền này nọ, mà cũng cần phải tới ngài. Thưa thầy, môn đăng hộ đối là môn đăng hệ đối là dành cho cặp vợ chồng, còn dùng cái từ khác nữa, chu sân mệnh ti, nói tiếng Tàu. Thấy không, mấy cái người này là họ thiên vị quá, thiên vị về cái vấn đề lập gia đình. Cho nên thầy Vĩnh Gia đến viếng thăm và bái lạy đại sư Thần Tú tại chùa Ngọc Tuyền và hỏi về pháp thiền. Thưa quý vị có để ý không, ngày hôm qua là thầy nói đó, cây tinh hoa của đại thừa là đi tìm thiện tri thức. Quý vị có thấy ngày vĩnh gia là cái máu chảy trong trong người của ngài là đại thừa. Quý vị thấy cái người có cái căn cơ của đại thừa, tôi theo ông thầy của tôi. Và mấy người kia là bu, 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 nhân. No no no, để tôi nghĩ. Cho nên là nếu như mà cái tên tên pháp danh mà có cái chữ bất ở trong là có nghĩa là tiểu căn rồi, thầy có dùng cái từ bất ở chỗ nào hay không? Quý vị đều là bất. Nên ngài tìm kiếm những cái vị thiền sư nổi tiếng đấy là đại thừa. Có ai muốn đổi cái tên pháp danh là thành bất hay không? Thầy không cần biết. Có ai? Chỉ có ngày hôm nay thôi, thầy sẽ cho cái trường hợp ngoại lệ. Ngày hôm nay là có cái buổi lễ, thành ra là thầy có thể đổi tên được. Tấm 455 kinh nói: do xem kinh Duy Ma Cật phát minh tâm địa, ngẫu nhiên gặp đệ tử của sư là Huyền Sách thăm hỏi, cùng bàn chuyện sôi nổi. Ok, tấm 456. Kinh Duy Ma Cật là kinh rất là nổi tiếng đối với những cái người tại gia. Tại vì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát á, là chọc hết tất cả những cái người đệ tử của Đức Phật. Người quý vị bỏ hết mọi sự xuất gia theo học với Đức Phật mà trình độ của quý vị còn thua một cái người tại gia nữa, sao mà dở quá vậy? Thì cái tấm này nói là nhân xem kinh Duy Ma Cật phát minh được tâm địa. Tâm địa này là gì? Có nghĩa là biết được cái Phật tánh. Tại sao gọi là tâm địa? Cái này rất là quan trọng. Cái này là những cái điều cơ bản. San Jose, cuối cùng là thức dậy rồi. Tại sao là tâm địa? Quý vị nghe cái từ này rất là nhiều ở trong Đại Thừa. Và cái này là nó thầy khó chịu dễ sợ. Thầy cứ nghe là tâm địa, rồi thầy hỏi những cái người đệ tử của sư phụ thầy, họ cứ sư phụ không có bao giờ giải thích hết. Thầy mới bảo tại sao không bao giờ hỏi. Rồi bây giờ thầy phải tự hỏi bản thân thầy. Tại vì quý vị không có hỏi, thành ra là thầy phải tự hỏi. Ok. Con hiểu được là cái đại địa này là dung chứa được hết tất cả mọi thứ, những cái điều tốt, điều xấu, những cái điều mà di động gì là... Quý vị thấy không, biết được là ông này trong cái thời lúc mà rảnh rỗi là ông làm cái gì. Ok, năm ngón tay thường thường là để như vậy, mà ngồi hôm nay là năm ngón tay là để ngang. Sư cô Soju nói tùy thuộc vào những cái gì mà quý vị trồng ở trong trong đất thì quý vị sẽ gặt hái được. Quý vị có để ý bên Đại Hàn không? Bên chuyện gì xảy ra bên Đại Hàn, quý vị thấy cái chuyện gì nó hơi lạ xảy ra không? Sao ngốc? Chuyện gì khác ở bên Đại Hàn đang xảy ra? Thầy Chống In nhìn cái màn hình này á, thấy nó khác khác không? Màu hồng. Có thấy cái gì khác không? Thầy chỉ còn có cầm 5 phút thôi, thành ra là thầy không có muốn nói nhiều nữa, thầy đang là kéo dài thời gian ra. Hôm nay bên Đại Hàn có gì khác? Ông nói thầy này nói cái gì bên tiếng Đại Hàn? Màu đen. Sư cô Soju giảm nhiều cân, bị bất ký nhiều quá. Thầy nói về thầy đi, thầy cũng cũng bị mất khoảng ít nhất là 20 ký, 20 pound. Thầy không có cho mấy cái người này ăn nhiều, mà ăn một bữa một 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 ngày một bữa thôi mà phải ăn nhanh nữa, có phải đúng không? Có phải là sư cô đó bị giảm bất ký hay không? Íp chê, cô đang làm cái gì vậy? Tại sao cô không cho mấy cái người đệ tử xuất gia của thầy ăn? Chỉ có cái mặt như vậy thôi chứ. Cô nói là chỉ mất ký, là chỉ mất ký ở trên mặt thôi, còn còn cái cơ thể thì nó cũng bình thường y như vậy, không có khác gì. Không có, mình không có nhìn vô cơ thể của người ta nè thầy chủ nghe. Mình không có nhìn thầy. Để thầy nói cho quý vị nghe, ở bên bên hệ thống của người Tàu á, quý vị nói chuyện với một cái người đó trong 10 năm mà quý vị cũng không có nhận ra được họ là người như thế nào, tại vì khi mà nói chuyện là lúc nào cũng nhìn ở dưới đất không à, không có nhìn vô họ. Không có. Cái hình ảnh ngày hôm nay có cái gì khác không? Quý vị thấy không? Orange màu cam. Mấy người ở đó. Quay trở về cái góc của ông đi. Thầy cả đời của thầy nghe như vậy mà người ta cứ nói với thầy quay trở về cái nơi mà ông đã đến đi. Họ phân biệt như vậy đó. Cô quản lý nhà bếp màu đen. Họ đều ngồi ở trên ghế. Không. Chuyện gì? Cái gì? Không ai để ý hết hả? Quý vị bỏ cuộc rồi hả? Chỉ có mỗi một mình cô Hiền An đó là cái hình rõ thôi, còn tất cả mọi người khác là đều đều mờ hết. Thường thường á là thường thường á là thầy phải phải để cho cái màn hình á là nó để ý vô những cái người tăng người đi phía sau, chứ còn đằng này ngày hôm nay á, là cái camera nó chọn chú. Nó chọn focus vào một cái cô Sajini. Thấy không? Đáng lý ra là phải để focus vô cái phần phần sau, là tại vì cái vị tăng vị ni này đang ngồi phía sau, không phải là để ý cô này. Cô không có hiểu được. Cô không có hiểu. Thầy đang làm này rồi thì thầy mới trong một thời gian rồi đây à. Quý vị có để ý không là cái mắt kiếng này nó có mới không? Thầy nghĩ rằng nó là đeo mắt kiếng vô là sẽ trở trở thành cái người trí thức, mà nó không có hiệu quả gì hết, không có ai để ý hết, mà tất cả mọi người là họ đều đều buồn ngủ ngủ gật hết. Và khi chuyện buồn cười á, là thầy có cái mắt kiếng này là 6 tháng rồi mà thầy không có dám đeo, là tại vì thầy sợ người ta nói là sợ người ta chê sư phụ này nọ. Rồi xong rồi một thời gian mấy mấy tháng trước là thầy bắt đầu thầy đeo nó. Rồi thầy để ý là bây giờ là thầy cần cái mắt mắt kiếng mới, là tại vì nó mờ quá. Sáng nay thầy đọc cái kinh Phổ Môn mà thầy đọc hoài thì thầy đọc không được, thì nó là thầy phải phải dùng thần thông để mà đọc. Tại vì cái mắt kiến của thầy ấy là nó có ba cái cỡ lận, mà vừa nhìn xa, nhìn bình thường và nhìn gần. Rồi thầy cố gắng mà thầy nhìn gần mà không có cách gì mà thầy nhìn được. Nó bực mình dễ sợ. Thường thường ấy là thầy thấy cái chữ nó to mà bây giờ cái chữ nó bé quá thầy đọc không được. À, thôi hết thời gian rồi. Cho nên á, là cái câu trả lời trước khi mà quý vị đi ăn cà rem, tại sao gọi là tâm địa? Tâm địa này á, là bên đại thừa. Là nếu như mà quý vị muốn đắc giác ngộ, nếu mà quý vị muốn tiến bộ, thì quý vị cần phải trồng cái chủng tử để mà đắc giác ngộ, để mà tiến bộ. Nên cái địa, cái đất này là cái nơi mà quý vị trồng chủng tử. Cái này chỉ là đại thừa mới có thôi. Còn bên tiểu thừa nói thiền rồi quý vị sẽ đắc giác ngộ, đúng không? Mà đại thừa nói là trồng chủng tử, đừng có lo gì hết á. Quý vị sẽ đắc giác ngộ miễn sao là quý vị đã trồng chủng tử đi. Ông, ngay cả ông á, cũng có cơ hội nữa. Thấy không? Ông mừng quá trời. Nếu như mà ông trồng chủng tử thì ông sẽ đắc giác ngộ. Tuyệt vời không? Còn nếu như mà ông chỉ có thiền không thôi, không có đắc giác ngộ được đâu. Chính vì vậy mà mới gọi là cái tâm địa. Đây là một cái quan niệm, khái niệm rất là quan trọng bên Đại Thừa. Quý vị cần phải làm một cái việc gì lớn, quý vị phải trồng chủng tử. Muốn đi học đại học thì phải có cái nhân để mà đi học đại học, hoặc là muốn làm giàu thì phải có cái nhân để mà làm giàu. Đây là cái khái niệm của tâm địa, chủng tử. Rất là quan trọng. Nên á, là cái hạt, cái hạt giống nó quan trọng, mà cái nơi mà quý vị trồng cái hạt giống nó cũng quan trọng, mà cái tâm là cái nơi để mà quý vị trồng cái chủng tử để mà đắc giác ngộ, nó nằm ở trong cái tâm của quý vị chứ nó không phải nằm ở ngoài, mà một cái mảnh đất ở bên ngoài. Và thầy có thể nào nói một vài điều trước khi chúng ta ngừng lại ngày hôm nay hay không? Một phần trong cái tâm địa là làm việc nhọc, là quý vị không có thể nào mà thoải mái được. Nếu như mà quý vị thoải mái là quý vị chưa có nỗ lực hết mình, chưa có làm việc tốt. Cái việc trồng trọt đó, nó tốn rất là nhiều công sức, mệt mỏi. Có ai trong quý vị đã từng là người nông dân hay chưa? Chưa hả? Chưa bao giờ làm mình đám nông hết à? Thầy cũng cũng vậy. Có bao giờ mà nghe tới những cái có cái những người mà nông dân mà ngồi như vậy không hả? Họ đều là làm việc cực khổ từ 3 4 giờ sáng cho tới mặt trời lặn, đúng không? Quý vị phải chịu khổ. Nếu mà quý vị không chịu khổ thì có nghĩa là quý vị chưa làm việc cực khổ, cực nhọc. Có thấy cái trí huệ của người 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 Tàu nó thâm sâu tới cái nào không? Ta nói là tâm địa, họ đều có những cái ý nghĩa sâu kín ở trong đó. Mà trừ khi mà quý vị là cái người nông dân có kinh nghiệm thì quý vị không thể nào mà hiểu được. Ok, cảm ơn quý vị. Ok, tuần tới sẽ là tấm 457.